Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 1 năm 2022 đạt 0,7%. Bắc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập quân đội tối ngày 25 tháng 4. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận nghiên cứu chung chính sách phụ trợ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 1 năm 2022 đạt 0,7%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 26 tháng 4 cho biết, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Hàn Quốc quý 1 năm nay đạt 0,7%. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã tăng từ 0,3% của quý 3 lên 1,2% trong quý 4, nhưng lại rớt xuống ngưỡng 0% trong quý 1 năm nay. Trong đó, tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng tư nhân giảm 0,5% do hàng hóa ít bền như quần áo, giày dép và lĩnh vực dịch vụ gồm văn hóa, giải trí, vận tải, nhà hàng, khách sạn giảm. Chi tiêu chính phủ tương tự quý trước do chi tiêu hàng hóa tăng, song đãi ngộ an sinh xã hội lại giảm. Lĩnh vực đầu tư xây dựng giảm 2,4% do xây dựng dân dụng và xây dựng các tòa nhà giảm. Đầu tư thiết bị giảm 4% do đầu tư máy móc và thiết bị vận tải đều giảm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 4,1%, dẫn đầu là chip bán dẫn và chế phẩm hóa học. Kim ngạch nhập khẩu tăng 0,7% do nhập khẩu dầu thô tăng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay thấp hơn so với quý 4 năm ngoái. Như vậy, tiêu dùng tư nhân đã kéo giảm 0,2%, trong khi xuất khẩu ròng, tức xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, đã đóng góp 1,4% trong tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của quý 1. Tức tiêu dùng tư nhân làm tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm đi 0,1%, nhưng xuất khẩu ròng kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 1,4%. Theo ngành nghề, ngành chế tạo tăng 3,4%, nông lâm ngư nghiệp tăng 4,1%, dịch vụ giảm 0,1%, ngành xây dựng giảm 0,6%, ngành kinh doanh điện, ga đô thị, nước sinh hoạt tăng 3,8%. Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý 1 năm nay đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập quốc nội GDI thực tế tăng 0,6% so với quý trước, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực tế do điều kiện thương mại xấu đi. Bắc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập quân đội tối ngày 25 tháng 4. Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội cách mạng nhân dân 25 tháng 4 tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 10 giờ tối ngày 25 tháng 4. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng ngày 26 tháng 4 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ duyệt binh. Chủ tịch Kim nhấn mạnh, cần phải hiện đại hóa công nghệ quân sự để nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân đội nhân dân. Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường đẩy nhanh năng lực hạt nhân hết sức có thể. Năng lực hạt nhân cần phải luôn trong trạng thái sẵn sàng để có thể khởi động năng lực răn đe bất cứ lúc nào. Ông Kim cảnh cáo, nhiệm vụ cốt lõi của năng lực hạt nhân là răn đe chiến tranh. Song nếu bất kỳ một thế lực nào muốn cố gắng chiếm đoạt các lợi ích cơ bản của Bắc Triều Tiên, thì nước này buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán lễ duyệt binh lần này được tổ chức với quy mô lớn, bởi trước đó có quan sát cho thấy miền Bắc đã huy động khoảng 250 trang thiết bị quân sự trong cuộc tổng diễn tập. Đây là lễ duyệt binh lần thứ 12 kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền và được tổ chức sau 7 tháng, kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày thành lập chính quyền vào năm ngoái. Trong đó, miền Bắc đã 4 lần tiến hành lễ duyệt binh vào ban đêm. Lý do được phân tích là nhằm tránh bị vệ tinh do thám giám sát và có thể tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng. Seoul hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay hành động gây căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Tối ngày 25 tháng 4, Bắc Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội, tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân. Về điều này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 4 một lần nữa hối thúc miền Bắc dừng ngay các hành động gây căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực, lựa chọn giải pháp ngoại giao vì phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Phát ngôn viên Choi cho biết, chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ, theo sát mọi động thái liên quan của Bắc Triều Tiên và vẫn đang tiếp tục phân tích tình hình. Mặt khác, Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol bình luận rằng, trong vòng 5 năm qua, Bắc Triều Tiên ngoài mặt thì nhấn mạnh về hòa bình và đối thoại, nhưng trên thực tế lại chỉ dốc sức vào phát triển các phương tiện uy hiếp tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á và thế giới. Bài toán cấp thiết đặt ra với Hàn Quốc đó là đảm bảo được năng lực răn đe trước mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của miền Bắc. Chính phủ của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tăng cường quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, hoàn thiện sớm ba hệ thống phòng thủ đối phó với mối uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng. Ngoài ra, chính phủ mới cũng sẽ thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự và hệ thống vũ khí tối tân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận nghiên cứu chung chính sách vũ trụ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 25 tháng 4 giờ địa phương đã đạt được thỏa thuận về việc nghiên cứu chung chính sách vũ trụ tại Hội nghị Hợp tác Vũ trụ Quốc phòng SCVKG Hàn-Mỹ cấp vụ trưởng lần thứ 18 diễn ra tại Washington. Biên bản thỏa thuận đạt được lần này là văn bản chính thức đầu tiên đề ra phương hướng phát triển chính sách vũ trụ giữa Bộ Quốc phòng hai nước Hàn-Mỹ, trong đó bao gồm các bài toán xúc tiến cụ thể nhằm nâng cao năng lực đối phó trên phương diện đồng minh trước những mối uy hiếp an ninh không gian đang ngày một gia tăng. Hàn Quốc lần đầu đề xuất về việc nghiên cứu chung chính sách vũ trụ tại SCVKG lần thứ 14 tổ chức vào tháng 2 năm 2020. Sau 2 năm thảo luận, hai bên đã ký tên vào biên bản thỏa thuận cuối cùng về việc xúc tiến nghiên cứu chung. Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác như chia sẻ thông tin để nhận thức chung về lĩnh vực vũ trụ, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn về vũ trụ thông qua diễn tập và huấn luyện, đẩy mạnh năng lực tác chiến không gian bằng cách nâng cao tính tương tác lẫn nhau. Ngoài ra, hai bên quyết định rà soát tình hình thực hiện thông qua cuộc họp định kỳ của SCVKG để các nghiên cứu chung về chính sách vũ trụ trở thành những chính sách có khả năng thực hiện. Hội nghị SCVKG được tổ chức từ năm 2013 sau thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn Mỹ vào tháng 10 năm 2012. Tới nay đã được tổ chức 18 lần. Bộ Ngoại giao Mỹ được khuyến nghị chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ ngày 25 tháng 4 giờ địa phương đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao nước này tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Ủy ban này gọi tình hình tự do tôn giáo ở miền Bắc là tồi tệ nhất thế giới. Hiến pháp nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở nước này đang bị phớt lờ do thể chế một nhà lãnh đạo duy nhất trên nền tảng tư tưởng chủ thể. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng khuyến nghị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với các hành vi vi phạm tôn giáo, đồng thời xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu đã đạt được tiến triển cụ thể. Mặt khác, ủy ban trên chỉ ra rằng trong hơn 60 nước tham gia thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền đối với Bình Nhưỡng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, không có Hàn Quốc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Seoul không tham gia thông qua dự thảo nghị quyết này. Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm tiến hành đánh giá và công bố báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, chỉ định 15 quốc gia bao gồm Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga là những quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong 20 năm liên tiếp tính tới năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đều liệt miền Bắc vào danh sách các quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo, theo khuyến nghị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế. Nhóm thảo luận chính sách Hàn Nhật gặp Thủ tướng Kishida Fumio. Đang trong chuyến thăm Nhật Bản, nhóm thảo luận chính sách Hàn Nhật của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol do Phó Chủ tịch Quốc hội Chung Jin-sok dẫn đầu đã đến diện kiến Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào lúc 10 giờ 36 phút sáng ngày 26 tháng 4. Gặp gỡ phóng viên sau khi kết thúc buổi hội đàm, ông Chung cho biết đã cùng với Thủ tướng Kishida Fumio nhất trí nỗ lực phát triển mối quan hệ Hàn Nhật. Ông Chung cũng cho biết đã chuyển bức thư của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho Thủ tướng Kishida. Về nội dung của bức thư, ông Chung phỏng đoán bức thư bày tỏ lập trường và kỳ vọng của ông Yoon đối với quan hệ Hàn Nhật mới, nhằm phát triển và kế thừa tinh thần thỏa thuận giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-jung và cựu Thủ tướng Nhật Bản Keijo Obuchi vào năm 1998, tức là nhìn thẳng vào các vấn đề quá khứ, xây dựng mối quan hệ song phương hướng tới tương lai. Đáp lại, Thủ tướng Kishida bày tỏ đồng cảm với đề xuất này của Tổng thống đắc cử Yoon. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản cũng đồng quan điểm về tầm quan trọng của việc khôi phục lòng tin giữa hai nước, cũng như cần thiết cải thiện cơ chế để thúc đẩy mở rộng các hoạt động giao lưu nhân sự song phương sau khi dịch COVID-19 kết thúc. Phó Chủ tịch Chung cũng cho biết, nhóm đã không mời Thủ tướng Nhật Bản dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon vào ngày 10 tháng 5 tới, nhưng nếu phía Thủ tướng Kishida ngỏ ý tham dự, thì Seoul sẽ sẵn sàng tiếp đón. Được biết, trong buổi gặp gỡ cùng ngày, hai bên cũng đã trao đổi trên nguyên tắc về các vấn đề trong lịch sử giữa hai nước, như cưỡng ép mua vui và lao động thời chiến, nhất trí nỗ lực ngoại giao để tìm cách tháo gỡ vấn đề mà tất cả các bên liên quan có thể chấp thuận. Chính giới tiếp tục xem xét phương án điều đình về xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Chính giới Hàn Quốc chiều ngày 26 tháng 4 đã mở cuộc họp tiểu ban thẩm định dự luật của Ủy ban Pháp chế và Tư pháp thuộc Quốc hội, tiếp tục thảo luận về phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk về dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Các nghị sĩ đã tiến hành thẩm định 8 hạng mục trong phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội đưa ra. Tuy nhiên, chính giới sau đó quyết định tạm dừng cuộc họp để thảo luận thêm. Trong ngày 26 tháng 4, Đảng Sức mạnh Quốc dân tiếp tục nêu lập trường cần thảo luận lại về phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội, mà chính giới đã nhất trí vào ngày 22 tháng 4. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đồng hành tái khẳng định sẽ thông qua dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát theo phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội. Đảng này dự kiến sẽ kết thúc thẩm định dự luật tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp chế và Tư pháp trong ngày 26 tháng 4 và thông qua tiếp trong phiên toàn thể Quốc hội vào ngày 27 tháng 4. Đảng Dân Chủ đồng hành cảnh báo nếu Đảng Sức mạnh Quốc dân phá vỡ nội dung thỏa thuận, vốn là quyết định cuối cùng của cơ quan lập pháp, theo ý của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, thì đây sẽ là một bước lùi, quay trở lại nền chính trị độc tài. Tổng thống Moon Jae-in đánh giá tích cực phương án của Chủ tịch Quốc hội về quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Trong buổi tọa đàm với báo giới lần cuối trước thềm hết nhiệm kỳ vào chiều ngày 25 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhắc lại lập trường rằng cần phân tách quyền điều tra và quyền truy tố của Viện Kiểm sát. Ông Moon đánh giá tích cực phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk về dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát, hy vọng phương án này sớm được thông qua tại Quốc hội dưới sự nhất trí của chính giới. Điều này cho thấy Tổng thống đứng về phía Đảng Dân Chủ đồng hành trong bối cảnh Đảng Sức mạnh Quốc dân đang đề xuất thảo luận lại phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, việc Tổng thống nhấn mạnh về sự nhất trí của chính giới được phân tích là không ủng hộ Đảng Dân Chủ đồng hành, đơn phương thông qua dự luật. Tổng thống cho biết, dù có một số ý kiến nội bộ Viện Kiểm sát phản đối vì dự luật này làm thu hẹp quyền hạn của công tố viên, nhưng trong phương án mà chính giới nhất trí vẫn giữ lại quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát với tội phạm kinh tế và tham nhũng, những lĩnh vực thế mạnh của Viện Kiểm sát. Mặt khác, Tổng thống Moon không trả lời câu hỏi của phóng viên về đơn từ chức lần hai của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Kim Oh-soo. Trước đó, Tổng thống đã trả lại đơn từ chức lần thứ nhất của ông Kim vào ngày 18 tháng 4, nhưng ông Kim vẫn nộp đơn xin từ chức lần hai vào ngày 22 tháng 4 để phản đối phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội về vấn đề xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Mở cửa phủ Tổng thống từ trưa ngày 10 tháng 5. Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25 tháng 4 công bố sẽ mở cửa phủ Tổng thống từ trưa ngày 10 tháng 5, ngay sau khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống kết thúc. Dự kiến, người dân sẽ có thể tham quan khu vực sân phía trong tòa nhà chính, khu vườn bên trong phủ Tổng thống Nuk Chi-won và khu nhà tiếp đón các vị khách quý Sang Chun-jae. Tuy nhiên, phủ Tổng thống sẽ chỉ mở cửa tham quan có giới hạn. Cho tới ngày 22 tháng 5, mỗi lượt tham quan sẽ chỉ hạn chế trong vòng 2 tiếng, mỗi lượt là 6.500 người, mỗi ngày chỉ đón 6 lượt khách. Người dân phải đăng ký trước qua ứng dụng di động. Một quan chức phụ trách vấn đề di dời văn phòng làm việc của Tổng thống cho biết sẽ chỉ tiếp nhận đăng ký tham quan ở mức giới hạn để tránh tập trung quá nhiều người, gây bất tiện cho người dân. Khách tham quan cũng không thể xem bên trong các tòa nhà cho tới khi sắp xếp xong thiết bị an ninh và tài liệu. Sau ngày 22 tháng 5, phủ Tổng thống vẫn tiếp tục mở cửa, nhưng chưa có phương án cụ thể. Tuy nhiên, từ 7 giờ sáng ngày 10 tháng 5, người dân có thể ra vào tự do con đường nối phủ Tổng thống lên núi Búc Ác. Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu công việc tại văn phòng tạm thời ở tầng 5 trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul. Do quá trình thi công văn phòng làm việc của Tổng thống ở tầng 2 bị chậm trễ, nên Tổng thống quyết định vẫn tới làm việc ở văn phòng tạm thời để mở ra thời đại Yongsan từ tháng 5 như cam kết. Dự kiến Tổng thống sẽ vẫn ở nhà riêng tại phường Seocho, quận Seocho trong vòng một tháng, cho tới khi sắp xếp xong nơi ở tại nhà công vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Điều này dự kiến sẽ không tránh khỏi gây bất tiện cho người dân khu vực xung quanh do vấn đề kiểm soát giao thông. Nhóm chuyên trách di dời văn phòng làm việc của Tổng thống cho biết sẽ lựa chọn đường đi và khung thời gian di chuyển cho Tổng thống một cách phù hợp nhất, giảm thiểu bất tiện cho người dân khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.